là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia.
Chính thức phát động tháng công nhân năm 2022 và thúc đẩy hành động vì an toàn lao động.
Hà Nội công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các sở cơ quan tương đương sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.
Đoàn công tác số 4 của Quân chủng Hải quân hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm động viên quân dân trên huyện đảo Trường Sa và cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1.
Vào lúc 20 giờ tối nay, lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5 tới.
Mất nguồn cung khí đốt từ Nga sẽ gây thêm tổn thất cho các ngành công nghiệp quan trọng của châu Âu và làm trầm trọng thêm triển vọng kinh tế vốn đã ảm đạm.
Trung Quốc phát hiện ca mắc cúm gia cầm H3N8 ở người đầu tiên trên thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dự và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu nội dung chủ yếu của nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc tổng kết có ý nghĩa rất quan trọng được tiến hành ở các cấp huyện ủy, tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương. Do vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo xây dựng đề án đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết nghị quyết ở cấp mình, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức tổng kết ở các cấp, đảm bảo cho việc tổ chức tổng kết nghị quyết phải toàn diện, nghiêm túc, thực hiện thực chất, thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, sát với chức năng nhiệm vụ từng ban, bộ, ngành, trung ương, địa phương, đơn vị, bảo đảm việc tổng kết nghị quyết đúng thời gian quy định, tránh hình thức, chiếu lệ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Quá trình tổng kết nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, sáng nay đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Bí thư Thành ủy tin tưởng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, trở thành cầu nối quan trọng củng cố và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam-Campuchia. Chia sẻ với những khó khăn của cán bộ lãnh đạo và nhân viên đại sứ quán, trong đó có nhiệm vụ bảo hộ công dân, hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong Đại sứ quán Việt Nam sẽ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm lo cho kiều bào tại Campuchia, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ 50.000 đô la Mỹ vào quỹ cộng đồng do Đại sứ quán quản lý nhằm chia sẻ, hỗ trợ cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia trong thời gian tới.
Cũng trong sáng nay đến thăm và làm việc tại công ty Mitphone, mạng viễn thông hàng đầu tại Campuchia do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đầu tư, là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất tại Campuchia trong 10 năm trở lại đây, tiên phong chuyển đổi số ở đất nước Chùa Tháp. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn cán bộ lãnh đạo, nhân viên công ty luôn nhận thức đầy đủ và thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp bạn là tự giúp mình. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giữ vững là đơn vị viễn thông hàng đầu tại Campuchia, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của hai nước. Hai thủ đô xứng đáng là một trong những biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền vững Việt Nam-Campuchia.
Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đến chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam Men Sam An cùng đại biểu cán bộ thành viên Hội hữu nghị, những người bạn thân thiết, gần gũi với nhân dân Việt Nam. Phó Thủ tướng Men Sam An nhấn mạnh, nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ công lao và sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, tạo điều kiện để có sự phát triển như hôm nay. Phó Thủ tướng Men Sam An khẳng định Campuchia luôn coi trọng mối quan hệ láng giềng, đoàn kết hữu nghị với Việt Nam. Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam sẽ chung tay chăm lo giúp người gốc Việt ổn định cuộc sống tại Campuchia, nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng phải gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam Campuchia. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt là cầu nối hữu nghị, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân, đặc biệt cần tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, từ đó làm sâu sắc hơn nữa tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn, với vai trò quan trọng của mình, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam Men Sam An sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ tích cực để thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác với Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đồng thời tiếp tục quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Campuchia. Trong hai ngày với nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, chiều tối ngày hôm nay, đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Hà Nội do đồng chí Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia theo lời mời của Đô trưởng Phnom Penh Khuôn Seren.
Sáng nay tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Trung ương tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2022. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Anh Tuấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho hay, thời gian qua, những mất mát về con người và thiệt hại vật chất do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tuy có giảm nhưng còn lớn. Nhưng nỗi đau tinh thần và thể xác cho biết bao gia đình, nỗi buồn đau thấu tâm can với những người thân, với những người mẹ, người vợ và con thơ. Những thách thức và nguy cơ trong công tác an toàn, vệ sinh lao động vẫn đang gia tăng. Trong khi đó, một bộ phận người sử dụng lao động vẫn chưa nhận thức và quan tâm, đầu tư đúng mức. Không ít người lao động chưa được đào tạo nghề, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn và tác phong công nghiệp còn hạn chế. Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, chúng ta lo tập trung phát triển kinh tế nhưng không được quên việc đảm bảo cho mọi người được làm việc trong những điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, được chăm lo về đời sống vật chất tinh thần. Đây cũng chính là một chuẩn mực chung trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Với quyết tâm kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ nguồn nhân lực, tài sản quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp, của người chủ sử dụng lao động và của cả quốc gia, hướng tới một nền sản xuất an toàn, có năng suất cao, thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội. Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương xin phát động tháng hành động an toàn về vệ sinh lao động với chủ đề tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19.
Tại chương trình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề Công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng, trọng tâm là chăm lo, hỗ trợ người lao động về việc làm thu nhập, tham mưu người đứng đầu cấp ủy chính quyền, người sử dụng lao động gặp gỡ, đối thoại với người lao động, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, thiết yếu của công nhân lao động. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho biết, với chức năng nhiệm vụ của mình, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổ chức Công đoàn giữ vai trò quan trọng trong việc phối hợp với các bộ ngành tham mưu, đề xuất chính sách hỗ trợ kịp thời cho người sử dụng lao động, người lao động, phục hồi thị trường lao động, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động trên cả nước. Ông Trần Tuấn Anh khẳng định, phía tổ chức công đoàn đã chủ động ban hành, triển khai kịp thời các gói hỗ trợ đa dạng, quy mô lớn cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tập hợp vướng mắc bất cập của chính sách, đề xuất với các cấp có thẩm quyền, kịp thời tháo gỡ, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Thấm nhuần lời dạy của Bác, công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, doanh nghiệp và người lao động quan tâm. Hệ thống khuôn khổ pháp lý quy định về an toàn vệ sinh lao động đã được ban hành cơ bản đầy đủ, đối tượng mở rộng có sự tương thích với luật pháp quốc tế. Từ đó, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để người lao động, người sử dụng thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ trong lao động nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, nâng cao năng suất lao động, góp phần cải thiện môi trường làm việc, hình thành văn hóa, tác phong làm việc an toàn. Đồng hành cùng chính phủ, tổ chức công đoàn đã khẳng định vai trò nòng cốt của mình trong việc xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh. Tháng công nhân là một trong những điểm nhấn tiêu biểu, ông Trần Tuấn Anh yêu cầu.
Các cấp ủy Đảng tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo và chỉ đạo công tác đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, việc làm, phúc lợi và an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, kịp thời nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng chú trọng phòng ngừa, loại trừ kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho công tác chăm lo đời sống và sức khỏe của người lao động.
Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động.
Những tin tức nổi bật trong ngày sẽ tiếp nối cho chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, Hà Nội vừa công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, bên cạnh một số sở duy trì thứ hạng cao. Đáng chú ý, bảng xếp hạng đã ghi nhận sự bứt phá ở khối huyện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị, cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Khẳng định việc xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các đơn vị hành chính thành phố được triển khai khoa học, khách quan, minh bạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh biểu dương nỗ lực, quyết tâm bứt phá của các đơn vị, nhấn mạnh cải cách hành chính luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục và xuyên suốt, hướng tới mục tiêu trở thành một trong năm địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử vào năm 2025. Đồng chí Chu Ngọc Anh yêu cầu các đơn vị hành chính, đặc biệt là người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc về công cụ đo lường chỉ số cải cách hành chính, đổi mới tư duy, cách làm. Đồng thời, Chủ tịch thành phố đề nghị từng đơn vị tăng cường tự kiểm tra, chú trọng kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm trách nhiệm thực thi công vụ, gây nhũng nhiễu phiền hà cho người dân doanh nghiệp, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã hội để cải cách hành chính thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng bằng khen cho 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cùng các vị đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri ba quận là Cầu Giấy, Thanh Xuân và Nam Từ Liêm trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 bằng hình thức trực tuyến. Cùng tham dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Tại cuộc tiếp xúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đã trả lời cử tri đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố. Phát biểu tiếp thu các vấn đề cử tri nêu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao 11 ý kiến của cử tri phát biểu tâm huyết trách nhiệm. Ngoài việc xem xét thông qua nhiều nội dung, các dự án luật, kỳ họp này, Quốc hội sẽ quyết định chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đây là một cơ hội lớn để Hà Nội phát triển trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, thời gian qua thành phố đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn. Cùng với đó, thành phố đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trung ương giao cũng như quyết liệt thực hiện 10 chương trình công tác của thành ủy. Mới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng tổ chức phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao tạo sự lan tỏa lớn. Về các ý kiến kiến nghị cụ thể của cử tri, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị lãnh đạo các quận và Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu, rà soát tổng hợp, phân loại để chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết thấu đáo hiệu quả. Đặc biệt, đối với các dự án chậm triển khai, thành phố đã có các giải pháp. Vì thế, tới đây, các quận, huyện, thị xã cần vào cuộc quyết liệt để triển khai các giải pháp xử lý dứt điểm.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4 để giải quyết đơn của công dân về việc xử lý công trình xây dựng lấn chiếm đất công tại thôn Tạ xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên. Qua nghe ý kiến của công dân và trao đổi của đại diện ban ngành chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà kết luận, nếu vụ việc không được khắc phục hiệu quả theo quy định của các bước tiếp theo, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ kiến nghị Thành ủy xem xét trách nhiệm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên và xã Đại Thắng, sẽ yêu cầu cơ quan thanh tra vào cuộc nếu hết thời hạn và chính quyền địa phương không hoàn thành, tránh tình trạng không có cơ quan cá nhân chịu trách nhiệm. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên và xã Đại Thắng khẳng định quyết tâm giải quyết dứt điểm vụ việc trong thời gian sớm nhất, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trong tháng 6 năm 2022.
Từ ngày 15 đến ngày 27 tháng 4, đoàn công tác số 4 của Quân chủng Hải quân do Trung tướng Nguyễn Văn Bồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng làm trưởng đoàn đã hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1. Tham dự có các đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn làm trưởng đoàn và các đoàn đại biểu của 11 tỉnh thành cơ quan trong cả nước. Trong hải trình 10 ngày đến với quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Đoàn công tác số 4 và quân dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa đã có nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa như thực hiện nghi thức chào cờ, dâng hương tại tượng đài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ở đảo Song Tử Tây, thắp hương tại đền thờ Bắc Hồ đảo Trường Sa, nghiêm trang thành kính và xúc động tại lễ tưởng niệm những cán bộ, chiến sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ biển đảo quê hương. Đoàn cũng đã tới thăm lữ đoàn 189, tàu ngầm 182 Hà Nội, lữ đoàn 146, lữ đoàn 162 quân chủng hải quân, tặng quà hỗ trợ các trang thiết bị sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên 9 đảo chìm, đảo nổi và thăm nhà giàn DK1 Phúc Tần. Nhiều chương trình giao lưu văn nghệ đặc sắc làm khăng khít gắn bó thêm tình quân dân cũng được diễn ra sôi nổi.
Hai trong những hoạt động quan trọng nhất của chuyến công tác đó là khánh thành công trình nhà văn hóa đa năng tại đảo núi Liby do thành phố Hà Nội tặng huyện đảo Trường Sa và phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân thực hiện bởi khởi công nhà văn hóa đa năng trên đảo đá Đông Sê. Các công trình đều có hạ tầng đồng bộ bao gồm cầu nối giữa các nhà hệ thống pin năng lượng mặt trời, bể dự trữ nước ngọt, vườn, rau, đã và đang tiếp tục góp phần làm thay đổi diện mạo của các đảo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, chia sẻ những khó khăn vất vả với quân và dân huyện đảo Trường Sa trong thực hiện nhiệm vụ vẻ vang bảo vệ chủ quyền biển đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là năm thứ 12 Hà Nội tổ chức đoàn công tác thăm và làm việc tại nơi tuyến đầu sóng gió. Qua đó hỗ trợ xây dựng, hoàn thành 9 công trình cùng nhiều trang thiết bị trị giá khoảng 450 tỷ đồng tới với Trường Sa thân yêu. Những món quà không đơn thuần chỉ mang giá trị vật chất mà quan trọng hơn đó là những hành động thiết thực, thể hiện tình cảm, niềm tin yêu, luôn sẵn sàng đồng hành của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thủ đô Hà Nội với Trường Sa thành đồng Tổ quốc.
Tiếp theo là những thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 105 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng, sáng nay, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội khai mạc trưng bày Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng thời đại Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự và cắt băng khai mạc. Triển lãm tập trung làm nổi bật phẩm chất, nhân cách cao cả, lớn lao của Đại tướng Văn Tiến Dũng, một người con ưu tú của Hà Nội. 150 tài liệu hiện vật, hình ảnh phản ánh về vị danh tướng thời đại Hồ Chí Minh, vai trò của Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, người trực tiếp chỉ huy các mặt trận nóng bỏng nhất như chiến dịch Đường Chín Nam Lào, mặt trận Trị Thiên, chiến dịch Tây Nguyên và đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Song song với hoạt động trưng bày, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội còn tổ chức chương trình gặp gỡ, tọa đàm cùng các nhân chứng lịch sử và đại diện gia đình Đại tướng Văn Tiến Dũng.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới, nếu ở Hà Nội hoặc ghé thăm Hà Nội, quý vị sẽ được trải nghiệm tour đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long. Chương trình sẽ được chính thức tái khởi động vào tối 29 tháng 4 và dự kiến sẽ là điểm hẹn hấp dẫn với du khách đến với thủ đô. Cụ thể, hành trình trải nghiệm tour đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút, có lộ trình bắt đầu từ Đoan Môn, cửa dẫn vào Cấm Thành, nơi ở và làm việc của nhà vua xưa kia, tới khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu. Tại đây, du khách trải nghiệm không gian hoàng thành xưa, thưởng thức điệu múa hoàng cung ngay trên những dấu tích khảo cổ độc đáo, chiêm ngưỡng những hiện vật, cổ vật quý giá được tìm thấy tại Hoàng thành Thăng Long. Khép lại hành trình trải nghiệm tại Hoàng thành Thăng Long là trò chơi giải mã bí mật hoàng thành dành cho du khách. Tour đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long đã từng được thử nghiệm một năm trước, hứa hẹn sẽ làm phong phú thêm các dịch vụ kinh tế đêm của thành phố Hà Nội, hướng tới mục tiêu đẩy mạnh kích cầu, phục hồi du lịch thủ đô.
Giá vé máy bay đến một số điểm nóng du lịch dịp 30 tháng 4 như Nha Trang, Phú Quốc bất ngờ hạ nhiệt trong những ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ. Theo đó, trên các kênh bán vé trực tuyến, trên chặng bay nóng nhất mùa nghỉ lễ là Hà Nội Phú Quốc, trong ngày 29 tháng 4, giá vé máy bay một chiều hạng rẻ nhất đang ở mức hơn 3,2 triệu đồng, rẻ hơn khoảng 1 triệu đồng so với một tuần trước đây. Giá vé chiều về một số chặng bay vào các ngày mùng 2 tháng 5 và ngày mùng 3 tháng 5 cũng rẻ bất ngờ với mức là 1,7 triệu đồng, rẻ bằng gần một nửa so với tuần trước đó.
Sáng nay, trung tâm thương mại Vincom Megamall Smart City tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là Vincom thế hệ mới đầu tiên tại Việt Nam, tiên phong theo mô hình trung tâm thương mại trải nghiệm. Với diện tích lên tới 68.000 m2, đây là trung tâm thương mại nổi tiếng lớn nhất Việt Nam khai trương năm nay. Tiên phong xây dựng mô hình trung tâm thương mại trải nghiệm đúng như tên gọi thành phố thông minh, Vincom Megamall Smart City khác biệt ở hàng loạt công nghệ hiện đại kết hợp trong thiết kế và các dịch vụ giải trí. Vincom thứ 81 được đánh giá là sự chuyển mình của ngành bán lẻ Việt Nam khi vượt qua một trung tâm mua sắm giải trí ẩm thực đơn thuần để trở thành điểm đến trải nghiệm, thưởng thức cảnh quan thú vị dành cho mọi người dân.
Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế cho biết, đến nay có hơn 3,5 triệu người Việt Nam đã có hộ chiếu vaccine. Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu trước ngày 1 tháng 6, các địa phương phải hoàn thành việc cập nhật đối với những mũi tiêm chưa được cập nhật lên hệ thống và phải xác thực, chính xác hóa các mũi tiêm đang sai thông tin.
Sáng nay, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Y tế Hà Nội và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện với chủ đề Blue Trắng Trái tim Hồng đợt 1 năm 2022. Theo đó, phong trào hiến máu Blue Trắng Trái tim Hồng được diễn ra 2 đợt, cụ thể đợt 1 từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 và đợt 2 dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2022 với dự kiến có hơn 1.500 cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tham gia hiến máu và tiếp nhận gần 1.500 đơn vị máu.
Thưa quý vị, sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nhân tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 của thành phố đã kiểm tra bếp ăn tập thể tại trường tiểu học Lê Văn Tám, quận Hai Bà Trưng. Bếp ăn của trường có 15 nhân viên phục vụ và cung cấp mỗi ngày khoảng 1.000 suất ăn. Tại thời điểm kiểm tra, nhà trường đã tuân thủ các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp đó, đoàn kiểm tra số 1 đã tiến hành kiểm tra tại nhà hàng Isushi, địa chỉ ở 158 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng. Qua kiểm tra, khu vực chế biến bảo quản thực phẩm của nhà hàng được sắp xếp khoa học, dụng cụ được vệ sinh sạch sẽ. Đoàn kiểm tra số 1 cũng đã tiến hành xét nghiệm nhanh các mẫu nước chấm, thịt cá hồi tươi sống tại nhà hàng và kết quả đều đảm bảo an toàn.
Tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 4 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra hơn 3.800 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 2.200 người, bị thương hơn 2.400 người. So với 4 tháng đầu năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm 694 vụ, tăng 7 người chết, giảm hơn 800 người bị thương.
Thưa quý vị và các bạn, gần đây tình hình giao thông tại các trục đường, tuyến phố ở thủ đô Hà Nội tăng cao đột biến sau thời gian dài ứng phó với dịch COVID-19. Số điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc ngày càng tăng lên, đặc biệt có nơi xảy ra ách tắc nghiêm trọng kéo dài, khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn khi tham gia giao thông. Những ngày qua, hầu hết các giờ cao điểm luôn tồn tại hàng dài xe cộ luôn trong cảnh tắc đường, thậm chí khoảng vỉa hè hiếm hoi cũng bị tận dụng cho lưu thông xe máy. Chị Nguyễn Thị Nhung và chị Trịnh Lan Hương, quận Cầu Giấy, Hà Nội bày tỏ bức xúc trong cảnh tắc đường.
Mình thấy là từ tuần vừa rồi đi là rất là tắc đường ấy, tắc lắm ấy. Có nghĩa là mình đi từ 7 rưỡi mà đến 9 giờ mới đến cơ quan ở chỗ Bách Khoa ấy, trường học mở ấy.
Không tắc đường thì mình sẽ đi khoảng 10 phút, mà nếu tắc đường thì chắc sẽ mất khoảng đến 30 phút, 40 phút.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân của tình trạng này là do thành phố đã trở về trạng thái bình thường. Hầu hết các biện pháp hạn chế phòng chống dịch cũng đã được dỡ bỏ. Cùng với đó là du lịch mở cửa và hàng triệu học sinh quay trở lại trường học cũng khiến áp lực giao thông của thành phố gia tăng đột biến. Ông Nguyễn Văn Phong, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nói về tình trạng ách tắc và thiếu tá Lã Sơn Tùng, đội cảnh sát giao thông số 3, công an thành phố Hà Nội nói về công tác phân luồng của lực lượng chức năng.
Đội cảnh sát giao thông số 3 đã bố trí lực lượng tại các chốt trọng điểm. Nếu mà xảy ra ùn tắc thì ngay lập tức có những tổ tuần tra đến để phối hợp với các chỗ chốt ùn tắc đó để làm sao phân luồng để cho người dân người ta đi lại được một cách nhanh nhất và không gây ùn tắc lâu dài.
Theo các chuyên gia giao thông, việc tắc đường ngày càng nghiêm trọng một phần do quy hoạch kiến trúc xây dựng bất cập. Các tòa nhà cao tầng được xây dựng ngày càng nhiều, trong khi các dự án di chuyển trường học, công sở ra khỏi nội đô thì vẫn dậm chân tại chỗ. Ông Bùi Danh Liên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội phân tích nguyên nhân.
Cái quy hoạch của thành phố là cứ có đất là xây nhà, mà nhà những trụ sở các cơ quan trước đây bây giờ dẹp đi thì lại làm nhà, cho nên nhà nó cứ đỡ cao vút lên và người nó tập trung lên. Như vậy là tập trung đông dân.
Để giải quyết tình trạng này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã từng đề xuất đến năm 2025 sẽ phân vùng hạn chế xe máy tại nội đô. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá đây là nhiệm vụ bất khả thi khi cơ sở hạ tầng, phương tiện công cộng chưa thể đáp ứng nhu cầu người dân. Thay vào đó, cần tính toán lại việc quy hoạch xây dựng để tránh mật độ dân cư, phương tiện tập trung quá cao, đồng thời tính toán đổi giờ làm để tránh các phương tiện cùng đổ ra đường vào cùng một thời điểm.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5 tới. Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông Biden đến khu vực Đông Bắc Á kể từ khi lên nắm quyền vào năm ngoái.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thông báo ông đã đến thủ đô Kiev của Ukraine sau khi hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow. Ông Guterres khẳng định, Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm mở rộng hỗ trợ nhân đạo và đảm bảo sơ tán dân thường khỏi các khu vực xung đột ở Ukraine. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh cuộc xung đột này kết thúc càng sớm càng tốt hơn cho Ukraine, Nga và cả thế giới.
Hãng tin Bloomberg cho rằng mất nguồn cung khí đốt từ Nga sẽ gây thêm tổn thất cho các ngành công nghiệp quan trọng của châu Âu và làm trầm trọng thêm triển vọng kinh tế vốn đã ảm đạm. Tập đoàn Gazprom của Nga ngày 27 tháng 4 đã tạm dừng các dòng khí đốt đến Ba Lan và Bulgaria, đồng thời cho biết sẽ khóa van cho đến khi các nước đồng ý thanh toán bằng đồng rúp. Động thái này đã khiến phần còn lại của châu Âu, đặc biệt là Đức, lo lắng họ sẽ là mục tiêu tiếp theo.
Thủ tướng Ba Lan đã lưu ý rằng Nga đã thành công trong chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc về thực tế này. Nga đã cho thấy các quốc gia không thân thiện đã thất bại trong kế hoạch bóp nghẹt Nga về mặt kinh tế. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo rằng Liên minh châu Âu-EU đang nghiên cứu tích cực kế hoạch mới nhằm tấn công Nga.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO quyết định thời điểm bắt đầu và kết thúc đại dịch, một động thái có ý nghĩa pháp lý rộng rãi đối với nhiều ngành, bao gồm bảo hiểm và các hãng dược phẩm. Tuy nhiên, WHO vẫn chưa cho rằng đại dịch COVID-19 đã kết thúc.
Giới chức Trung Quốc xác nhận, nước này đã ghi nhận người đầu tiên bị lây nhiễm chủng cúm gia cầm H3N8. Theo đánh giá sơ bộ của các chuyên gia, virus H3N8 lần này có nguồn gốc từ gia cầm và chưa có khả năng lây nhiễm sang người một cách hiệu quả.
Bản tin thể thao.
Huấn luyện Park Hang-seo đã triệu tập thêm tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn lên đội tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31. Như vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có trong tay 39 cầu thủ để thử lửa trước ngày chốt danh sách. Ngoài 20 cầu thủ chính thức sẽ có ít nhất 6-7 người tập luyện thường xuyên để dự phòng cho trường hợp đội chính có cầu thủ chấn thương hay mắc COVID-19. Bên cạnh đó, do giải U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra ngay sau SEA Games 31, nên những cầu thủ không dự SEA Games vẫn sẽ tập trung để hướng tới giải đấu trên đất Uzbekistan. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tại Hà Nội. Đến ngày 30 tháng 4, đội sẽ di chuyển lên Phú Thọ sinh hoạt, tập luyện và chuẩn bị cho trận ra quân SEA Games 31 gặp U23 Indonesia vào ngày 6 tháng 5. Ở ngày thi đấu thứ 6 giải cờ vua Oslo East Cup 2022, Lê Quang Liêm chạm trán với kỳ thủ người Hà Lan Anis Giri. Ván đầu tiên, Lê Quang Liêm cầm quân đen và buộc đối thủ nhận thất bại sau 5-7 nước đi. Sang ván 2, ngôi sao số 1 cờ vua Việt Nam tận dụng tốt ưu thế cầm quân trắng và thắng sau 3-7 nước. Dẫn trước 2-0, kỳ thủ người Việt Nam bước vào ván đấu thứ 3 với lối chơi chặt chẽ, cầm hòa Anis Giri sau 4-1 nước để khép lại chiến thắng chung cuộc 2-5-0-5. Với trận thắng thứ 3 liên tiếp, Lê Quang Liêm đạt 11 điểm, cùng Duda, người Ba Lan chia nhau hạng 3 và 4 trên bảng xếp hạng. Ở trận lượt đi bán kết Champions League gặp Villarreal trên sân nhà Anfield, Liverpool nhanh chóng tạo thế trận lấn lướt nhưng đội khách đã phòng thủ tương đối tốt và giữ vững kết quả không đều trong hiệp 1. Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 53 khi quả tạt của Jordan Henderson đưa bóng chạm chân Pervis Estupiñán đổi hướng đi vào lưới Villarreal. Chỉ 2 phút sau đó, Mane đã dứt điểm rất nhanh hạ gục thủ thành Rulli, nâng tỷ số lên 2-0. Chiến thắng này giúp Liverpool nắm lợi thế lớn trước khi đá trận bán kết lượt về với Villarreal vào rạng sáng ngày 4 tháng 5. Tại trận đấu bù vòng 20 Serie A, Inter Milan là đội được đánh giá cao hơn Bologna và họ cũng sớm có được bàn mở tỷ số sau một pha đi bóng dứt điểm đầy tự tin của Ivan Perisic ngay ở phút thứ 3. Tới phút thứ 28, Marko Arnautović có cú bật cao đánh đầu từ đường tạt của Musa Barrow gỡ hòa cho Bologna và một đều cũng là tỷ số của hiệp 1. Sang hiệp 2, các cầu thủ áo trắng liên tục gây áp lực lên khung thành thủ môn Skorupski, nhưng hàng phòng ngự của Bologna vẫn đứng vững. Bên phía đối diện, thủ thành Radu phá bóng lên trượt đã tạo điều kiện để Nikola Sanson ghi một trong những bàn thắng dễ nhất sự nghiệp. Bologna ngược dòng giành chiến thắng trước Inter Milan đầy bất ngờ với tỷ số 2-1. Thất bại này khiến thầy trò Vin Simone đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Serie A với AC Milan. Hiện tại Inter Milan kém đối thủ cùng thành phố 2 điểm khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu.
Dự báo thời tiết, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng ngày 1 tháng 5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nén rãnh áp thấp nên từ đêm 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, khu vực có mưa rào và dông. Có nơi có mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 1 tháng 5, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến như sau. Trung tâm thành phố từ 19 đến 21 độ C, các huyện ngoại thành từ 18 đến 20 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét và gió giật mạnh, cấp 1.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Quang Anh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.